Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Phương, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 5 năm 2025. Trung Quốc thông báo đang thẩm định đề nghị của Mỹ về đàm phán thuế quan. Châu Âu chuẩn bị gói trừng phạt mới nhắm vào Nga vì chiến tranh Ukraine. Tự do báo chí ở Mỹ tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Pakistan tiến ngày càng đến gần đến chiến tranh tại vùng Kashmir. Theo dòng thời sự, với Ukraine, thỏa thuận khai thác khoáng sản chung với Mỹ được nhìn nhận như một thỏa hiệp ít tồi tệ nhất. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc thông báo đang thẩm định một đề nghị đàm phán do Hoa Kỳ đưa ra về các mức thuế quan rất cao mà hai nước áp dụng với nhau. Kể từ đầu tháng 4, chính quyền Donald Trump đã áp mức thuế bổ sung 145% đối với nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã trả đũa với mức thuế 125% đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ.
Bộ Thương mại Trung Quốc được hãng tin AFP trích dẫn cho biết Hoa Kỳ gần đây đã nhiều lần chuyển các thông tin cho Trung Quốc, nói rằng họ hy vọng được thảo luận với Bắc Kinh về vấn đề thuế quan. Phía Trung Quốc hiện đang thẩm định đề xuất đó. Trong những ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định chính Trung Quốc đã liên lạc với Hoa Kỳ để đề nghị thảo luận về thuế quan, nhưng Bắc Kinh đã cực lực bác bỏ thông tin đó. Hôm thứ Tư vừa qua, ông Trump còn tuyên bố có rất nhiều khả năng Washington và Bắc Kinh đạt được một thỏa thuận. Trong thông cáo hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, nếu Hoa Kỳ muốn thảo luận, họ phải chứng tỏ thực tâm, sẵn sàng sửa chữa những cách hành xử sai trái và ngưng áp thuế quan một cách đơn phương và có hành động thật sự. Bộ này cảnh cáo, nói một đằng làm một nẻo hoặc đàm phán theo kiểu hù dọa và bắt bí sẽ không đi đến đâu. Theo hãng tin AFP, chuyên gia Ngô Tâm Bá, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ của Đại học Phúc Đáng Thượng Hải, dự báo là Bắc Kinh sẽ tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn với Washington. Theo ông, chỉ khi nào Hoa Kỳ hủy bỏ các mức thuế quan áp dụng với Trung Quốc, thì lúc đó hai bên mới có thể thảo luận về những mối quan ngại chính đáng của mỗi bên, cụ thể là quan ngại của Washington về mất cân đối trong trao đổi mậu dịch song phương và quan ngại của Bắc Kinh về việc Hoa Kỳ cản trở sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Mặc dù cả hai bên đều bị tác hại của chiến tranh thuế quan cho nên đều cần đạt được một thỏa thuận, nhưng không bên nào muốn bị xem là yếu thế so với bên kia, theo ghi nhận của một giáo sư Đại học Quốc gia Singapore. Nhưng đối với nhà phân tích Stephen Innes thuộc công ty quản lý tài sản SBI Asset, tuyên bố hôm nay của Bắc Kinh là cành ô liu đầu tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. An tâm trước triển vọng đàm phán giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, các thị trường chứng khoán ở Mỹ hôm qua, ở châu Âu và châu Á hôm nay đều tăng điểm.
Vẫn liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, ngày hôm nay kể từ 4 giờ 0 phút theo giờ GMT, những gói hàng nhỏ đến từ Trung Quốc, đặc biệt là những gói hàng may mặc giá rẻ của các hãng bán hàng qua mạng như là Shein và Temu sẽ phải chịu mức thuế hải quan cao tại Mỹ. Theo hãng tin AFP, biện pháp này được áp dụng vì việc miễn thuế quan đối với những bưu kiện đến từ Trung Quốc và Hồng Kông có giá trị lên đến $800 hết hiệu lực. Chính quyền Trump cáo buộc cơ chế miễn trừ này đã cho phép những tập đoàn kinh doanh qua mạng của Trung Quốc mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burkhurst giải thích thêm.
Năm 2024, khoảng hơn 4 tỷ 6 triệu gói hàng đã đến châu Âu, tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2022. Có đến 9 trên 10 bưu kiện đến từ các hãng Trung Quốc như Temu, Shein hay AliExpress. Về phía Mỹ, tình trạng này còn ấn tượng hơn. Năm 2024, Hoa Kỳ nhận khoảng 1 tỷ 300 triệu bưu kiện nhỏ đến từ nước ngoài, trong đó gần một nửa là từ Trung Quốc. Những gói hàng này nhìn chung có giá trị thấp nhưng tác động lớn. Trong số hơn 66 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, những kiện hàng Trung Quốc chiếm đến 46 tỷ. Chỉ riêng hai hãng Shein và Temu gửi đến hơn 1 triệu gói hàng mỗi ngày sang Mỹ. Hệ quả là các doanh nghiệp trong nước thất thu lớn, ngành may mặc mất 12 tỷ euro, mỹ phẩm 3 tỷ và sản xuất đồ chơi là 1 tỷ. Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu sang Mỹ đã sụt giảm đến 65%. Để bù cho những khoản thuế mới, Shein và Temu đã phải tăng giá rất cao, đôi khi lên đến 377%, và điều này đã khiến nhu cầu giảm mạnh, doanh thu của những hãng này bị sụt giảm, mô hình kinh tế của họ bị lung lay. Shein dự trù tái cơ cấu các hoạt động của mình tại Mỹ.
Claire Brodeur de Pékin, RFI.
Về phía Nhật Bản, ngày hôm qua các nhà đàm phán thuế quan của Tokyo khẳng định là đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng với các quan chức cấp cao của chính quyền Donald Trump về phát triển trao đổi thương mại giữa hai nước, các biện pháp thuế quan cũng như là hợp tác về an ninh và kinh tế. Vừa là đồng minh thân cận của Washington, cũng là nguồn đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Hoa Kỳ, Nhật Bản đang cố gắng cân bằng lại khoản thặng dư thương mại 68,5 tỷ đô la với Hoa Kỳ để tránh mức thuế quan của chính quyền Donald Trump lên đến 25%.
Còn tại Liên hiệp châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Omar Shevkovich trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Financial Times được đăng trên mạng ngày hôm qua, giải thích rằng khối 27 nước đã đề xuất với Washington tăng mua thêm hàng Mỹ ở mức 50 tỷ euro. Omar Shevkovich cho biết thêm, Liên Âu hy vọng đôi bên có thể giải quyết nhanh chóng căng thẳng thương mại với Mỹ nhờ vào việc mua thêm khí hóa lỏng hay một số nông sản Mỹ như đậu nành. Hết lời dẫn.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết là Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga và hy vọng có thể phối hợp với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Vladimir Putin hiện là rào cản duy nhất đối với hòa bình ở Ukraine.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra không lâu sau cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tại Washington. Trong chuyến thăm đến Hoa Kỳ, ông Barrot cho biết đã gặp Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bên Đảng Cộng Hòa. Ông Graham đề xuất tăng cường trừng phạt Nga và đã tập hợp hơn 70 nghị sĩ từ cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa để ủng hộ sáng kiến. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước đối tác châu Âu khác nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Ukraine, cũng như lưu ý rằng châu Âu phải triển khai các nguồn lực thực sự và thể hiện quyết tâm chính trị cần thiết để chấm dứt chiến tranh. Hết lời dẫn. Theo AFP, Tổng thống Donald Trump cũng không loại trừ khả năng áp đặt các trừng phạt mới đối với Nga nếu Moscow không chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Kiev. Trả lời AFP ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Barrot nhắc lại rằng xin trích, Ukraine đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện và ký thỏa thuận về khoáng sản với Hoa Kỳ, trong khi đó Nga lại không có nỗ lực nào và rõ ràng là Vladimir Putin hiện đang là rào cản duy nhất đối với hòa bình ở Ukraine.
Tối ngày 30 tháng 4, Washington và Kiev đã đúc kết được thỏa thuận về khai thác khoáng sản Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã hoan nghênh một thỏa thuận mà ông cho là thực sự công bằng với Mỹ, nhưng công luận bị chia rẽ giữa ngờ vực và hy vọng. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev tường thuật.
En Ukraine, au lendemain de l'accord signé après des mois de tractations houleuses entre les États-Unis et Kiev.
Tại Ukraine, một ngày sau khi thỏa thuận được ký kết sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine liên quan đến việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, chính phủ tỏ ra yên tâm, nhưng người dân Ukraine đón nhận thông tin này một cách thận trọng. Một người nói xin trích, đó là những nguồn tài nguyên của Ukraine. Vì vậy, thỏa thuận này hẳn nhiên sẽ có những tác động tiêu cực. Nhưng nếu như điều này giúp chấm dứt chiến tranh, trong trường hợp này, điều đó tốt thôi. Người thứ hai bày tỏ, về nguyên tắc, nếu như điều này thực sự có lợi cho Ukraine, nếu như tiền vẫn ở tại Ukraine, vậy thì tôi chẳng thấy gì là tệ cả. Tôi biết là Ukraine không có một số công nghệ để khai thác, một số nguyên liệu kim loại nhất định. Nếu như những doanh nghiệp đó đến lúc này cùng với công nghệ của họ, với mong muốn hoạt động để kiếm tiền và bổ sung ngân sách nhà nước, về nguyên tắc tại sao không? Trong dân chúng, sự hăm hở khá dày dặc và chủ yếu kỳ vọng vào những hứa hẹn hòa bình của ông Donald Trump. Và lúc trên thực địa, Nga không hề tỏ ra có ý định giảm bớt các cuộc tấn công, bất chấp những tuyên bố trái ngược trên phương diện ngoại giao.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Ngày hôm qua, chính quyền Donald Trump thông báo bổ nhiệm Julie Davis, một nhà ngoại giao nhiều năm làm việc tại các nước Liên Xô cũ, phụ trách về hồ sơ Kiev. Bà Davis hiện là đại sứ của Hoa Kỳ tại Chypre và sẽ vẫn tiếp tục giữ chức vụ này, đồng thời đảm nhận các nhiệm vụ ngoại giao ở Kiev, cho đến khi nào Washington bổ nhiệm đại sứ Hoa Kỳ mới ở Ukraine. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, Bridget Spring, được chính quyền của Joe Biden bổ nhiệm, đã từ chức vào tháng trước, sau 3 năm làm việc tại Kiev. Tự do báo chí ở Mỹ tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Các áp lực về kinh tế đe dọa tự do báo chí trên toàn thế giới. Đó là báo động của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, trong bảng xếp hạng thường niên được công bố vào ngày hôm nay, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, ngày 3 tháng 5. Tổ chức RSF đặc biệt ghi nhận tình trạng suy giảm đáng quan ngại về tự do báo chí tại Hoa Kỳ.
Theo bảng xếp hạng của Phóng viên Không Biên Giới, các phương tiện truyền thông và nhà báo đang phải đối mặt với những tình huống không chắc chắn, khó khăn hoặc rất nghiêm trọng tại 3/4 trong số 180 quốc gia được khảo sát. Tổ chức phi chính phủ này nhấn mạnh lần đầu tiên tình hình đang trở nên khó khăn trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là do những bó buộc về kinh tế như trường hợp của Hoa Kỳ. Trái ngược với Na Uy, quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng trong 9 năm liên tiếp, Hoa Kỳ đã tụt thêm 2 bậc xuống vị trí thứ 57 sau cả Sierra Leone, một quốc gia châu Phi. Vào năm ngoái, Hoa Kỳ vốn đã bị hạ 10 bậc. Tuy nhiên, trả lời AFP, bà Anne Pocondé, giám đốc biên tập của Phóng viên Không Biên Giới, cho biết tình hình đã tồi tệ hơn kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng 2025, do ông đã phát động các cuộc tấn công hàng ngày vào báo chí. Theo Phóng viên Không Biên Giới, chính quyền Trump đã giải thể các cơ quan truyền thông đối ngoại của Mỹ như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, khiến cho hơn 400 triệu người không còn được tiếp cận những thông tin đáng tin cậy. Cùng lúc đó, những sa mạc thông tin rộng lớn từ Trung Nguyên Văn đang xuất hiện tại Hoa Kỳ vì nhiều tờ báo địa phương bị xóa sổ do gặp khó khăn về tài chính. Trong bảng xếp hạng năm nay của Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam vẫn trong nhóm các nước cuối bảng, được xếp ở thứ hạng 173, tăng được một hạng so với 2024. Đánh giá chung của Phóng viên Không Biên Giới về Việt Nam thì vẫn không thay đổi, tức là các phương tiện truyền thông của Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ bởi một đảng độc quyền lãnh đạo. Các phóng viên độc lập và các blogger thường bị bỏ tù, nên Việt Nam vẫn là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới đối với các nhà báo.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Israel không kích khu vực gần phủ tổng thống Syria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay trong thông cáo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, không quân Israel tối hôm qua đã tiến hành một cuộc oanh kích cảnh cáo nhắm vào một nhóm vũ trang gần phủ tổng thống Syria. Những người này được cho là đang chuẩn bị tấn công sắc tộc Druze. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Israel oanh kích Syria sau những ngày đối đầu giữa các nhóm tôn giáo bùng phát hồi đầu tuần này, là 100 người thuộc sắc tộc Druze thiệt mạng.
Hoa Kỳ gia tăng áp lực với Iran trong cuộc đàm phán về hạt nhân. Theo Tehran, hai bên lẽ ra đã gặp nhau tại Roma, Ý vào thứ Bảy, 3 tháng 5, nhưng cuộc đàm phán hạt nhân vào thứ Tư bị hoãn lại do trung gian đàm phán nêu ra lý do hậu cần. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ khẳng định rằng chưa bao giờ xác nhận cuộc hẹn vào cuối tuần này và hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán với Iran trong tương lai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio hôm qua cho rằng Iran phải từ bỏ việc làm giàu uranium và phát triển tên lửa tầm xa và phải cho các thanh tra Hoa Kỳ đến đó thăm. Trong khi đó, Tổng thống Trump trên mạng xã hội gây áp lực với Iran thúc giục nước này đàm phán và đe dọa trừng phạt.
Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA muốn dụ dỗ quan chức Trung Quốc tiết lộ thông tin cho Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Cơ quan tình báo Trung ương của Hoa Kỳ đã công bố hai video bằng tiếng Trung trên mạng xã hội mô tả cảnh hư cấu về viên chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị vỡ mộng với chế độ Bắc Kinh và tiếp cận CIA và tiết lộ thông tin mật. Động thái này được cho là nhằm khai thác sự bất mãn trong chính phủ Trung Quốc sau các vụ thanh trừng lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh. Vào năm ngoái, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng đã phát động chiến dịch tuyển dụng người đưa tin ở Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên bằng cách đăng các hướng dẫn trực tuyến và cách liên lạc an toàn với cơ quan này. Tổ chức này của Mỹ cũng đã khẳng định đã thành công trong việc chiêu mộ người Nga.
Tại Hàn Quốc, Thủ tướng tạm quyền Han Duk-soo hôm nay thông báo từ nhiệm và cho biết sẽ ra tranh cử tổng thống trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm nay, sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất. Theo các chuyên gia, ông Han năm nay 75 tuổi có thể vận động tranh cử cùng với đảng nhân dân cầm quyền của cựu tổng thống Yoon đối phó với ứng viên Lee Jae-moon thuộc đảng đối lập và hiện đang dẫn đầu cuộc đua.
Tập đoàn Apple có thể mất đến 900 tỷ đô la vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo báo cáo lợi nhuận quý đầu được công bố hôm qua, Apple cho biết tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, tuy vẫn hạn chế vào đầu năm nay, có thể sẽ khiến tập đoàn này mất tới 900 tỷ đô la. Công ty có trụ sở tại California vốn sản xuất 90% điện thoại iPhone ở Trung Quốc, mong muốn chuyển cơ sở sản xuất sang Ấn Độ để giảm thiểu tác động từ thuế quan. Ngay sau thông báo nói trên, cổ phiếu Apple trong phiên giao dịch vào sáng nay đã giảm gần 3%.
Tại Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Rubio tạm kiêm thêm chức cố vấn an ninh thay thế ông Mike Waltz. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua thông báo là ông Mike Waltz không làm cố vấn an ninh nữa mà đảm nhận vị trí đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Ông Mike gần đây đã bị chỉ trích nhiều do sử dụng nền tảng tin nhắn Signal không bảo mật để thảo luận với các quan chức cấp cao khác về các vấn đề an ninh quốc gia Hoa Kỳ, trong đó có các kế hoạch tấn công ở Yemen.
Tòa Thánh bắt đầu lắp ống khói. Hôm nay, một ống khói sẽ được lắp trên nóc nhà Nguyễn Sixtine để chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Vào cuối mỗi phiên bỏ phiếu của các Hồng Y tập trung bên trong nhà Nguyễn, các lá phiếu sẽ được đốt trong một chiếc lò đặc biệt. Tùy theo màu khói thải ra, đen hay trắng, giáo dân sẽ được biết là đã bầu được giáo hoàng mới hay chưa.
Mạng xã hội TikTok hôm nay đã bị Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của châu Âu tuyên phạt 530 triệu euro do bị xem là vi phạm quyền riêng tư của người dùng và được lệnh đình chỉ chuyển giao dữ liệu cho Trung Quốc nếu việc tuân thủ của họ không được bảo đảm trong vòng 6 tháng. TikTok là thuộc sở hữu của nhóm công ty Trung Quốc ByteDance.
Tại Thái Lan, ca tử vong do mắc bệnh than đầu tiên được ghi nhận từ hơn 30 năm qua. Theo Bộ Y tế Thái Lan, ngày 30 tháng 4, một người đàn ông 53 tuổi đã tử vong sau khi xử lý xác của một con bò bị chết tại tỉnh Mudahan gần biên giới với Lào. Một người đàn ông khác cũng tiếp xúc với con bò này cũng đã được xét nghiệm dương tính với bệnh than và được nhập viện. Chính quyền Thái Lan dự trù tiêm chủng cho 1.200 con bò trong khu vực nhiễm bệnh.